Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 126. Chúng ta nói vấn đề 312. Sau khi tắt hơi là thời khoảng rất quan trọng. Người khai thị nên lần lần mình đi tới chỗ, thế nào cũng có cái lúc mà phải tắt hơi. Ai cũng vậy, chúng ta cũng vậy luôn, không còn gì giấu giếm. Và đây là những cái điểm mà chúng ta cần chú ý để mà giúp người vãng sanh. Câu A, trong 2 giờ đầu, từng khoảng 30 phút, người trưởng ban hộ niệm nên khai thị. Ví dụ, bác Sáu ơi, đã bỏ báo thân rồi, không còn lý do gì để mà chần chừ do dự. Phải định tâm lại, đừng phân vân nữa. Niệm A-di-đà-phật với đại chúng theo A-di-đà-phật về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái mẫu để mà chúng ta có cái ý hướng dẫn. Mà cũng xin nhớ với chư vị là trong 30 phút này không phải là một cái quy luật bắt buộc. Nếu cần, chúng ta làm. Nếu những người thực sự đã ra đi một cách viên mãn, họ đã vẫy chào ra đi, họ đã biết ngày giờ ra đi, họ đã thấy A-di-đà-phật ra đi rồi thì xin thưa với chư vị, khỏi cần phải dùng tới những lời khai thị hướng dẫn nữa. Mà chỉ sợ là những người còn mê mờ, ra đi còn vướng chấp, thì cái thời gian mà xả bỏ báo thân, chúng ta nên cố gắng giúp họ khẳng định tinh thần, để họ biết rõ ràng là họ đã ra đi rồi, không còn nương náu gì cái thân này nữa. Thực sự vô thường đã đến rồi. Tại vì trong tình trạng này có rất nhiều người chập chờn, họ cứ chập chờn là không biết họ đang ở trong cái cảnh giới nào đây, họ đang sống hay đang chết đây. Mà vì chập chờn như vậy cho nên thường người ta không có định tâm lại được, không có đem hết tất cả cái tâm lực để mà nguyện vãng sanh. Mà cơ hội này thì nghiệp chướng ứng hiện, âm cảnh hiện tiền, thường thường nó làm cho họ phải mê man, làm cho họ phải bị rối đủ thứ hết. Mong chư vị phải nhớ là trong cái giai đoạn này, cứ cỡ chừng 30 phút, người trưởng ban hộ niệm tiến lên gần một chút, nói rõ cho người bệnh biết, xác định cho cái người ra đi là bao nhiêu tiếng rồi, là cái thời điểm không còn có thể chần chừ được nữa, là cái giai đoạn vô cùng quan trọng, nhất định phải định tâm mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Đừng để vượt qua cái cơ hội này mà vướng nạn về sau. Xin nhớ là cái lời khai thị ngắn gọn, cụ thể. Câu B, tùy theo trường hợp có thể uyển chuyển khai thị thêm. Ví dụ như sau 2 tiếng đồng hồ mà thấy thân tướng chưa chuyển, mình biết ngay liền, thời điểm này là thời điểm dễ nhận lắm. Nếu thực sự những người theo A-di-đà-phật đi rồi thì thân tướng nó chuyển đẹp lắm, thấy rõ rệt. Mà sau 2 tiếng mà mình thấy rõ ràng là cái khuôn mặt của họ càng ngày càng tái lại, nét đau khổ vẫn còn, là mình biết ngay là họ đang kẹt cái gì đó, thì phải lên tiếng cảnh cáo liền. Bác Sáu ơi, một đời tu hành để giờ này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi còn sanh tiền, mình niệm Phật hàng ngày để vãng sanh, thì thời điểm này là thời điểm vãng sanh, thời điểm này là thời điểm phải quyết tâm đi theo A-di-đà Phật, không được chần chừ. Cớ sao còn dụ dữ, cớ sao còn phân vân, cớ sao không theo A-di-đà-phật, không chịu nhiếp tâm vào câu A-di-đà-phật. Nói cho thiệt rõ, nói cho thiệt mạnh, nói chậm. Và luôn luôn trong giai đoạn này, nếu mà người trưởng ban nên thành khẩn, khẩn nguyện Phật gia trì, tiếp độ và khẩn nguyện chư vị trong pháp giới hỗ trợ, trợ duyên cho người bệnh, đừng có phá, đừng có ngăn chặn. Tức là điều giải oán thân trái chủ, thầm điều giải. Rất là tốt. Câu C, sau 2 giờ có thể niệm, có thể niệm 1 giờ, khai thị 1 lần và niệm Phật theo giọng bình thường. Tức là sau 2 giờ thì cái thời gian khai thị có thể xa, không có còn phải gấp, không còn phải như cái lúc mà ra đi. Mà nên nhớ ra đi, mình khai thị rõ rồi, ban hộ niệm cứ tiếp tục niệm Phật niệm rõ, niệm mạnh, và người trưởng ban đứng lên từ khai thị lấy, không còn phải bắt đại chúng phải ngưng lại, để cho cái sự mà hộ niệm liên tục cho vững vàng. Đồng tu vẫn tiếp tục niệm Phật, mà người trưởng ban thì đứng lên khai thị giúp cho cái người bệnh trực tỉnh cái cơn mơ mà họ quyết định vãng sanh. Thường thường khi mà nếu mà có sự cảm ứng với quang minh của Phật đi vãng sanh, thường thường là tướng nó chuyển nhanh lắm, chuyển rất rõ trước mặt mình. Khi mà thấy tướng chuyển rồi, ta biết đó là cái trường hợp mà viên mãn, thì cái sự khai thị hình như không còn thiết nữa. Sau 2 giờ thì có thêm 1 giờ niệm Phật, sau đó hồi hướng công đức, thường thường phải có một cái khi mà đổi ca, thường thường đổi ca, mỗi lần đổi ca nên hồi hướng công đức cho người ra đi. Hồi hướng công đức cho chư vị oán thân trái chủ để cho họ thỏa lòng. Và sẵn đó cũng nhắc nhở người bệnh thêm là quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Điều này chúng ta cố gắng thực hiện. Câu đề: mỗi lần thay phiên nên hồi hướng công đức và khai thị thêm, nhắc nhở cho hương linh đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy? Thường thường là như vậy. Đừng có nên mà khi thay ca rồi lặng lẽ bỏ đi, không tốt. Và xin thưa với chư vị, thay ca là luôn luôn khi cái những cái ca mới vào chuẩn bị xong thì ca cũ mới ra. Có nhiều trường hợp có những ban hộ niệm người ta thay ca theo kiểu so lê, thực hiện cái điều này cũng tốt. Tức là người ta niệm 1 tiếng đồng hồ, rồi thì có 1/2 số người lặng lẽ ra, rồi 1/2 số người vào. Như vậy là cái tình trạng coi như là hộ niệm bên cạnh người ra đi liên tục, và không có cái tình trạng bị hôn trầm, bị mệt mỏi. Tại vì niệm 2 tiếng đồng hồ thì có thể mệt. Như vậy mệt thì trong lúc mà những người mệt đó thì có người mới tham gia vào, thì cái điều này cũng là cái điều tốt có thể ứng dụng được. Tất cả những cái đây là đều là uyển chuyển chứ không phải là cái quy luật chắc chắn. Nhưng mà nhớ là có thể 1 giờ hoặc là 2 tiếng đồng hồ nên hồi hướng công đức cho người bệnh. Và trong lúc hồi hướng như vậy luôn luôn kèm theo là hướng dẫn cho người, nhắc nhở cho người ra đi. Là giờ phút xả bỏ báo thân đã 3 tiếng rồi, đã 4 tiếng rồi, mau mau niệm Phật trở về Tây Phương. Nguyện đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện A-di-đà Phật Quán Âm Thế Chí, chư đại hải chúng đại từ đại bi phóng quang tiếp độ, hương linh trần văn ít pháp danh lại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên thành khẩn mà nguyện cầu để mà tăng thêm cái lòng thành kính của chư vị. Và trong cái giai đoạn này thường thường là khuyên gia đình nên thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì tiếp độ người bệnh. Đừng có để mà cái bàn thờ nó lạnh lẽo quá cũng không tốt. Câu E: phải chờ có ca sau sẵn sàng rồi mới được rời đi. Và trong những trường hợp này xin nhắc nhở với chư vị đồng tu mà tới trước ca của mình chờ, thì chư vị cũng ở ngoài thành tâm niệm Phật để mà cầu nguyện A-di-đà Phật tiếp dẫn người bệnh mới là đúng. Đừng nên thấy chưa thấy ca của mình để tới cái giọng nằm chèo queo, đưa toàn tén hay đi qua đi lại nói chuyện ở ngoài, những điều đó không tốt. Nhất là không nên tham gia vào cái chuyện mà bếp núc nấu nướng gì trong gia đình, mà nhiếp tâm lại niệm Phật để được có công đức nào hồi hướng cho người bệnh mới là cái điều hay. Nhất định là trong phòng hộ niệm, thì hộ niệm ngoài phòng hộ niệm cũng nên niệm Phật để mà giúp ích cho người đã đi, chứ không phải ngoài phòng niệm Phật là nói chuyện. Mong chư vị chú ý cho cái chỗ này. Những sự nói chuyện mà nói qua nói lại nó không có tốt, mà nó tạo ra những cái tiếng động nó tạo ra sự lãng tâm của cái ca hộ niệm không hay. Cho nên đưa một cái người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin nhớ là cái lòng chân thành, chí thành, chí kính của người hộ niệm tạo nên một sự cảm ứng rất tốt cho người ra đi. Hẳn nhiên, mình cũng phải nói rõ là sự thành tâm, chí thành cầu nguyện của gia đình rất là quan trọng. Những gia đình mà thường thường không có tin tưởng, những gia đình mà còn dùng ví dụ hành tối, thường thường cái sự cảm ứng này nó không có. Và nó ngăn cản cái sự vãng sanh của người bệnh. Cho nên nhắc đi nhắc lại là cái sự hành tối, ăn xương thử ngũ tâm, không tốt cho chính mình, mà không tốt cho người vãng sanh. Chính vì thế là một người đã phát tâm muốn vãng sanh nên kiêng cử tuyệt đối. Trong tất cả những cái buổi hội thảo trên thế giới thì ông cũng thường nhắc nhở chỗ này, là những chất này thực ra nó cũng không ngon lành gì, nhưng mà nó cản trở rất nhiều cái đường vãng sanh của mình. Và xin thưa nhớ là một người phàm phu mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là do Phật lực gia trì. Mà muốn Phật lực gia trì thì chính người ra đi phải tự mình gỡ nhiều cái gọi là cái ách nạn của chính mình, những cái vướng chấp của chính mình, làm sao tự người mà ra đi đấy mới gỡ lấy. Đây là cái điều mà chư vị phải chú ý. Mà muốn gỡ lấy được thì rất cần sự gia trì yểm trợ của chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát. Mà muốn được các ngài gia trì thì chính cái lòng mà coi như tha thiết vãng sanh, chí thành chí kính của người bệnh là cái điểm mấu chốt quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà muốn được sự gia trì giúp đỡ của quý vị đó thì chính người bệnh, tức là chúng ta đây này, phải tuyệt đối nhớ cho kỹ là phải tuân theo những cái quy luật của hộ niệm, đừng có nên lơ là. Có nhiều người ví dụ thương con nhớ cháu mà bây tới giờ phút ra đi mà vẫn còn thương con nhớ cháu, đã đành phải mất vãng sanh. Có những người sợ bệnh mà đến lúc là biết rõ ràng căn bệnh của mình khó khăn rồi mà còn cái ngày đêm cầu nguyện cho hết bệnh nữa, là những cái tư tưởng đó nó nhập vô trong người. Khi mà nằm xuống rồi thì tự nhiên cái nó ứng hiện ra, nó gọi là ứng hiện trong vô thức, không còn cái chủ động được nữa, nó ứng hiện ra. Cho nên tất cả những cái đó chúng ta phải chuẩn bị trước hết thì hộ niệm mới được. Thí dụ như hôm qua là có một người ở bên Thụy Sĩ định nói là gặp lại khai thị một lần nữa, mà chưa khai thị thì nghe báo tin là đã ra đi rồi, mà không biết là ra đi trong bệnh viện hay ra đi ở nhà cũng không biết. Mà trong khi mình khai thị lần đầu tiên là còn ở trong bệnh viện, khuyên đem về nhà mà gia đình vẫn còn chờ. Sau đó hẹn không biết giờ nào, thì sau đó phát hiện lại nè, người ta nói là sau khi khai thị xong người đó ra đi tốt lành lắm. Mà trong khi một lần đang nói chuyện thì bác sĩ tới, thì ta tới chích chắc một phim. Rồi mình cố gắng mình nói trong khi anh đã tinh tỉnh thì lại có người vô và coi như là cái cuộc nói chuyện lại đã đình nữa. Mà không biết là ra đi vì là chắc một phim là mê man mà ra đi hay sao, ra đi nữa, ra đi cũng tốt lắm. Mình nghĩ rằng là không cách nào mà thí dụ khai thị một lần sơ qua dễ mà người đó có thể vãng sanh. Đây là cái điều có thể là nó là vô tưởng. Như vậy thì rõ ràng vì không biết tu mà phải để người bệnh chết trong bệnh viện. Cái thứ hai là dùng chất một phin nhiều quá, vì cái chất một phin nó làm mê man âm thầm ra đi. Mà nhiều người nhiều khi ở nhà cứ tin rằng là ra đi trong an lành. Điều này là chúng ta phải cẩn thận. Nhất định chúng ta là người niệm Phật phải ra đi trong tỉnh thức, ra đi trong cái rõ ràng, có chánh niệm đàng hoàng. Thì như vậy, xin như vậy là những cái kiên cử, những cái quy luật của hộ niệm nên cố gắng gìn giữ để chúng ta chủ động đi theo A Di Đà Phật. Vãng sanh mới thực sự là người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật.